là một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com.
Xin chào các bạn và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Đọc sách thế kỷ 21 của trang web theoyêucầu.com. Hôm nay thì Su có một người bạn mới xin giới thiệu với các bạn, đó là Lu.
Xin chào các bạn, mình tên là Lu và hôm nay mình đến với diễn đàn Đọc sách thế kỷ 21 để học hỏi, giao lưu và cọ sát là chính, và hy vọng là tất cả các bạn cũng như là Su sẽ nương tay với mình hơn một chút nhé. Bởi vì mình là dân mới mà, nhưng mà mặc dù là thế thôi nhưng mà vẫn hơn Su, bởi vì mình thấy Su nhạt nhẽo lắm, không thể nào tự dẫn một mình được, hôm nay mình trợ giúp thôi. Sao đây?
Lu chỉ nói thế thôi, còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay vào phần chính thôi, đừng để ý gì những bạn.
Mọi người thấy không?
Không phải như thế, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của chương trình, đó là lời chào mở đầu. Mình cười một chút các bạn ạ. Đầu tiên sẽ phải là thông tin về chương trình chứ nhỉ?
Đấy,
những ý kiến
mình biết ngay mà, không có mình là thế nào cũng quên luôn thông tin đầu tiên. Thông tin rất là quan trọng phải không?
Vâng ạ, biết là bạn Lu giỏi rồi. Và đầu tiên
nói thêm lần nữa đi cho các bạn nghe lại xem nào.
Dạ vâng ạ, bạn Lu rất giỏi.
Được rồi, thế thôi bạn vào thông tin đi.
Vâng ạ, thưa các bạn, những ý kiến đóng góp hay và thú vị cho chương trình thì sẽ nhận được quà tặng là những cuốn sách hay. Các bạn chỉ cần email về địa chỉ docsach@theoyeucau.com kèm theo họ tên, địa chỉ chính xác để ban biên tập có thể gửi sách qua đường bưu điện cho bạn.
Và thật là đơn giản để sở hữu những cuốn sách hấp dẫn cho kỳ nghỉ hè này phải không nào? Với cuốn Tớ lớn rồi đấy nhé của tác giả Barbara Becke Hosten, quà tặng của Đọc sách thế kỷ 21 số 4 do nhà sách bản quyền của Thái Hà Book, số 119 C5 Tô Hiệu Cầu Giấy, Hà Nội gửi tặng. Độc giả may mắn đầu tiên nhận được phần quà này là một thành viên của website Theo Yêu Cầu có nickname Motherland, với số điện thoại là 0976134750 và email là vn-motherland1987@yahoo.com.
Và độc giả thứ hai là một thành viên có Facebook là Thương Trần ở địa chỉ http://www.facebook.com/thươngdt, blog là myopera.com/thươngdt. Các bạn vui lòng email về địa chỉ docsach@theoyeucau.com kèm theo họ tên, địa chỉ và chương trình sẽ gửi quà đến tận tay các bạn qua đường bưu điện.
Một lần nữa thì Su và Lu xin chúc mừng các bạn đã may mắn được nhận sách của chương trình.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mục điểm tin sách đáng chú ý trong tuần. Điểm tin sách.
Và thông tin đầu tiên mà Lu muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đó là về thông tin của họa sĩ Võ Trịnh Viện đã vừa hoàn thành cuốn sách hội họa nặng gần 200 cân sau một năm sáng tác. Đây là cuốn sách mỹ thuật chép lại nguyên văn chữ Hán tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi với những kỷ lục như sau: dày 158 trang, kích thước là 160x90 và 40cm, làm bằng chất liệu mực tàu, giấy roki và nặng gần 200 cân. Điều độc đáo là toàn bộ 158 trang vẽ này đều được thể hiện theo lối thư pháp chữ Hán 3 chiều trên nền giấy roki và mỗi trang là một câu văn trong Bình Ngô Đại Cáo. Dự kiến vào tháng 9 tới này, nếu được Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội cho phép, thì các bạn ạ, tác phẩm này sẽ được triển lãm tại Hà Nội và sau đó sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội nữa.
Vâng, thưa các bạn, Khoa Quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ khai trương phòng đọc Thế giới Nga tại nhà G7 của trường. Đây là phòng đọc đầu tiên tại Việt Nam được Quỹ Thế giới Nga đầu tư, cho phép truy cập miễn phí nguồn thông tin khổng lồ và cập nhật thường xuyên về mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục cũng như là nghệ thuật và khoa học của Liên bang Nga. Ngoài ra, phòng đọc cũng sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo, triển lãm, chiếu phim, dạy tiếng Nga, thành lập các câu lạc bộ. Phòng đọc mở cửa miễn phí và rộng rãi không chỉ cho giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội mà còn mang lại cơ hội học tập, nghiên cứu cho những người yêu tiếng Nga nói chung. Khoa Quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội được lựa chọn để đầu tư xây dựng và quản lý phòng đọc Thế giới Nga thứ 47 trên toàn cầu.
Su này.
Ừ?
Lu thì Lu nghĩ là Su không nên đến những cái nơi như thế này đâu.
Tại sao?
Bởi vì một người ít đọc sách như Su thì đến đây làm gì?
Còn lâu nhá, Su là Su đọc rất là nhiều sách đấy, đâu ăn như ai kia chỉ ngồi đến mà sở sinh người khác
rồi.
Thôi.
Đúng rồi, Doraemon, Son Goku hay là Mamoru, đúng không? Sách toàn thể đúng không?
Thực ra thì chuyện tranh cũng có thể coi là sách
rồi,
mà.
Biết vậy. Thôi các bạn ạ, Su toàn đọc những quyển sách thiếu nhi như vậy thôi, cho nên là thôi chúng ta thông cảm và chuyển sang tin tiếp theo thôi. Đó là về cuốn sách Ông Hoàng Ả Rập Al-Walid, nhà đầu tư huyền thoại, đã vừa ra mắt bạn đọc thủ đô nhân dịp hoàng thân Al-Walid sang thăm Việt Nam trong 3 ngày, đó là từ ngày 27 tháng 7 đến hết 29 tháng 7. Cuốn sách khắc họa bức chân dung đầy sống động về nhà đầu tư huyền thoại người Ả Rập Xê Út, được mệnh danh là Warren Buffett của châu Á, người đã từng được Forbes miêu tả là doanh nhân có tầm ảnh hưởng thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Bill Gates thôi các bạn ạ. Cuốn sách giải mã hiện tượng Al-Walid, con người dung hòa giữa truyền thống Ả Rập Xê Út và sự hiện đại của thời kỳ toàn cầu hóa, giữa nhịp sống hối hả cuồng nhiệt đến hỗn loạn của phố Wall, với một đời sống bình lặng chậm rãi của những người du mục trên sa mạc vùng Trung Đông. Ông được xem là một người bắc cầu nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới.
Tạm biệt những cuốn sách cao siêu với những lý luận kinh tế và những cuộc đời của những Vĩ Nhân thì chúng ta hãy cùng quay trở lại một chút với văn học thiếu nhi nhé. Đó là cuốn Dragon.
Đây là thực sự mới là sở trường của Su này, mọi người hãy chú ý lắng nghe nhé.
Tại sao lô số tính thế nhỉ, cứ cắt lời tớ là sao thế hả?
Bởi vì rõ ràng đây là sự thật mà cần phải thông báo cho các bạn biết để mà sau này thông cảm cho Su nhiều hơn, đúng không nào?
Hay, thôi mình không muốn tranh luận với Lu đâu nhé. Các bạn ạ, Rakuza, Kẻ Hút Mực là bộ truyện lọt vào danh sách những cuốn sách thiếu nhi hay nhất do New York Times bình chọn, vừa được nhà xuất bản Thời Đại và Alpha Book xuất bản tại Việt Nam. Tác phẩm Rakuza, Kẻ Hút Mực là cuộc phiêu lưu kỳ bí trong những thế giới với những người hút mực của cậu bé Odilon, đầy hài hước và đậm tính nhân văn. Sách gồm có 6 tập là Ông Khách Kỳ Lạ, Ông Hút Đôi, Thành Phố Hút Mực, Ngã Vào Cổ Tích, Ngộ Độc Sách và Gia Vị Lộ Chính Tả. Trong đó thì tập 2 của bộ sách từng đoạt giải thưởng sách minh họa dành cho thiếu nhi xuất sắc nhất 2006-2009 do New York Times bình chọn.
Này, Su bị nhìn nhầm không? Như là Dracula mới là hút cái gì, hút máu.
Đây này, Lu nhìn rõ nhất, đây là Dracula, bởi vì đây là bộ truyện phóng tác mà dành cho thiếu nhi, hiểu chưa? Mắt kém mà còn...
Được rồi, mắt kém, chấp nhận. Thôi, chuyển sang đi tiếp theo đi. Các bạn thân mến, nhà văn Mạc Can tên thật là Lê Trung Cang, ông sinh năm 1945. Và trước khi đến với văn chương thì Mạc Can là nghệ sĩ diễn tấu hài, được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ. Sau 9 cuốn sách đã xuất bản, có cả tiểu thuyết, truyện ngắn và tới tạp bút, thì ở tuổi 65, nhà văn Mạc Can chính thức ra mắt Tuyển Tập Mạc Can do nhà xuất bản Thanh Niên và công ty sách Liên Việt ấn hành. Tuyển tập Mạc Can được in dày 680 trang và được chia làm 3 phần, gồm có tiểu thuyết, truyện ngắn và dư luận. Trong đó thì các bạn ạ, phần 1 là tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao, tiểu thuyết đầu tay đưa Mạc Can đến với nhiều giải thưởng văn chương và đã giúp ông sớm trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Các bạn thân mến, nhạc sĩ Dương Thụ vừa cho ra mắt cuốn sách Cà Phê Mưa. Trong cuốn sách, nhạc sĩ bộc bạch nỗi lòng của những buổi cà phê một mình bên ngoài trời đổ mưa và trong không gian tĩnh lặng, ông lắng nghe nhạc mưa, thứ âm nhạc tinh khiết của trời đất. Đó là nguồn cảm hứng của tiêu đề cuốn sách. Dương Thụ nói, hai điều quan trọng nhất cuộc đời tôi, thứ nhất là các bậc đàn anh tài năng trong làng văn nghệ, thứ hai là đời sống vỉa hè. Đời sống vỉa hè, thật sự con người, thật sự sâu sắc, là không gian của những người lao động làm lũ. Cà phê mưa bao gồm 4 phần. Phần 1 là tạp bút về Hà Nội, trong đó nổi bật là mảng cà phê và đời sống vỉa hè Hà Nội. Phần 2 là những bình luận của nhạc sĩ về chuyện làng văn nghệ Việt Nam đương đại. Trong phần 3, Dương Thụ đăng một số cuộc phỏng vấn nổi bật mà các báo đã thực hiện với ông trong thời gian qua. Hai bài phỏng vấn của VN Express hồi năm 2005 và 2006 cũng đã được đưa vào cuốn sách này. Phần 4 có thể tính là phụ bản, nhạc sĩ cho in 14 bản thảo viết tay các ca khúc nổi tiếng của ông. Có những bài hát rất quen thuộc như là Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Cho Em Một Ngày hay là Tháng Tư Về.
Những bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ thì chắc chắn là ai cũng biết và yêu quý rồi. Và hy vọng là với tác phẩm này thì chắc chắn Dương Thụ lại tiếp tục ghi dấu trong lòng bạn đọc nữa, phải không Su? Và chúng ta hãy cùng chuyển sang tin tiếp theo. Ở tuổi thấp thập cổ lai hy thì thi sĩ Hoàng Thị nổi tiếng một thời vẫn miệt mài làm việc và vừa cho ra đời thi phẩm mới nhất của mình, đó là tập Hát Du Việt Sử Thi. Theo như lời nhà thơ thì ông phải mất gần 10 năm để hoàn thành cuốn sách này, với độ dài là, Su biết không, độ dài là gần 3.325 câu thơ lục bát và mở đầu từ thời thượng cổ, kết thúc vào thời Tây Sơn. Một tập thơ lục bát nhưng theo thể thức hát du. Khi đọc thơ thì cũng là lúc cất lời hát, bà hát du cháu, mẹ hát du con, anh hát du em, người hát du người, ta hát du ta. Nhưng hát du ở đây không chỉ là dỗ dành mà còn truyền cho nhau tình cảm và cả trí tuệ nữa. Những bài hát sử Việt được thi hóa bằng ngôn từ nôm na là bình dân, sự bay bổng, vần điệu giúp neo vào trí nhớ. Nhớ từ thuở vô hùng với câu chuyện Âu Cơ là Long Quân, tới Phù Đồng, Tống Cám, Tiên Dung hay các triều đại vong hưng và các bậc tiền nhân lẫy lừng.
Tạm biệt với những câu chuyện trong Hát Du Việt Sử Thi thì chúng ta cùng đến với văn học hiện đại một chút. Tựa vai và đưa tay đây mình nắm và những lá thư trong chai là hai cuốn tuyển tập truyện ngắn từ blog mới được xuất bản gần đây. Bộ đôi sách gồm 40 truyện ngắn được tuyển chọn từ mục truyện online trên chuyên trang blog Việt. Các tác phẩm trong tập sách hướng đến độc giả tuổi mới lớn nhưng đồng thời cũng là nơi để các thế hệ trưởng thành tìm lại những cảm xúc một thời đã qua của mình. Ngay từ tên truyện thì các tác phẩm trong hai tập sách đã phần nào hé lộ giọng điệu ngọt ngào, lãng mạn và những chia sẻ rất riêng của tác giả là bạn đọc viết, các blogger với những hoàn cảnh khác nhau từ khắp mọi miền đất nước. Và với cách trình bày rất trẻ trung, sau mỗi truyện ngắn, cuốn sách dành ra một trang nhỏ là cảm nhận của bạn để độc giả có thể lưu lại những suy nghĩ của mình khi vừa bước ra khỏi thế giới cảm xúc của từng câu chuyện, bộ sách do nhà xuất bản Thời Đại ấn hành.
Các bạn thân mến, với mong muốn mang lại nhịp tim khỏe mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì Chi hội Từ thiện Hiểu Về Trái Tim đã vừa công bố chương trình Hiểu Về Trái Tim tại thành phố mang tên Bác. Chương trình do Chi hội phối hợp với công ty văn hóa sáng tạo Chí Việt First New tổ chức, có sự tham gia của nhiều giới trong xã hội nhằm giới thiệu cuốn sách Hiểu Về Trái Tim để gây quỹ mổ tim và giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cuốn sách là sự chia sẻ những trải nghiệm thực tế, giúp bạn đọc chữa lành vết thương lòng và san sẻ tình thương với những số phận khốn khó. Bên cạnh giá trị giáo dục thì cuốn sách còn mang sứ mệnh nhân văn là nhịp cầu nối yêu thương để đem lại trái tim khỏe mạnh cho trẻ em khó khăn. Sách có bán tại trang web www.vinabook.com và tất cả các nhà sách trên toàn quốc.
Lưu này, khi nghe thông tin về chương trình Hiểu về trái tim thì bỗng nhiên Su lại nhớ đến câu chuyện về cậu bé tên là Sao. Một cậu bé đánh giày đã được rất là nhiều người quyên góp để giúp bé mổ tim ý.
Đúng rồi, bé Sao thì Lu thì rất là nhớ, bởi vì là Su biết không, hồi đó thì bạn bè của Lu thì rất là bàn tán về cái hoàn cảnh của em bé, cũng như là việc mà rất nhiều người quan tâm đã quyên tiền cho em để em có thể có tiền mổ tim. Và đợt đó thì Lu cũng đi cùng bạn bè đến tận nhà cái người cô mà bé Sao hiện đang ở tạm. Và Lu nghĩ, thực sự nghĩ rằng là những người có hoàn cảnh như bé Sao thì cần có sự quan tâm nhiều hơn của cộng đồng.
Và Su cũng hy vọng là chương trình Hiểu về trái tim sẽ là một bước đệm để những hoàn cảnh khó khăn như vậy sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nhưng mà này, có thật không đấy? Năm ngoái là Lu đi quyên góp giúp em bé Sao thật á?
Su hỏi vậy là sao đó?
Thế á, tớ chỉ nghĩ là người như Lu thì làm sao mà có thể...
Vậy thì Su hãy nhìn lại đây này, người tư cách, một bầu trời tư cách đang đứng ở trước mặt Su đây.
Thế á?
Có thể hỏi tất cả các bạn của Lu, ai cũng biết là Lu là một con người rất là chân thiện mỹ, một vẻ đẹp rất là hoàn hảo rồi.
Ôi, xuống đất đi, hơi bị cao quá rồi đấy.
Hoàn toàn bình thường thôi, và nếu như là các bạn đồng hành cùng với Lu nhiều hơn thì sẽ hiểu được Lu, và chắc chắn là vẻ đẹp đấy sẽ được các bạn sớm khai quật thôi.
Ok, thế thì Su sẽ giới thiệu bài hát cho Lu tiếp tục bay bay trên mây nhá.
Ok người ta.
Không kệ thì có biết làm thế nào. Các bạn thân mến, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Nếp Ngày, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Thảo nhá.
Lu thế thôi nhưng còn hơn cái đồ thích đọc truyện tranh.
Con đường xa vẫn bay về những góc trời, dòng sông cũng bay và tôi cũng bay những sợi tóc. Thời gian những ngủ hôn rất sơ, còn trong nỗi niềm buồn vui kéo nhau từ trong chiếc nôi vừa đi về tháng năm. Thời gian nơi cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa, và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian nơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân. Lại từng giờ lịch rơi, lại một giấc mơ mơ và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về.